Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 22 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Truyền thông trong nước nói nguyên Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải lâm trọng bệnh. Hacker Bắc Hàn được cho là đang nhắm mục tiêu tấn công Việt Nam. Triều Tiên hủy cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thống Mỹ và người thân tín của Thủ tướng Israel làm chứng trong vụ án tham nhũng nhắm vào ông.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nguyên Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải lâm bệnh nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 2. Theo báo Vietnamnet, tình trạng sức khỏe của Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trở nặng trước Tết Nguyên Đán. Sau thời gian điều trị ở nước ngoài, ông được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Phan Văn Khải được bầu làm Thủ tướng Việt Nam vào tháng 9 năm 1999 và tái nhiệm vào tháng 7 năm 2002. Nhưng đến tháng 6 năm 2006, ông xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ một năm. Ông Phan Văn Khải được bổ nhiệm làm Thủ tướng từ năm 1997 giữa lúc xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á. Ông là người đã dẫn dắt Việt Nam qua khủng hoảng, đạt tăng trưởng GDP trung bình 7% trong gần 9 năm lãnh đạo. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, nạn tham nhũng tiêu cực trong bộ máy công quyền ở Việt Nam trở nên nghiêm trọng, buộc ông Khải phải nhận trách nhiệm và xin lỗi trước Quốc hội, trao quyền Thủ tướng lại cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Năm 2005, ông Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ kể từ khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Khi ấy, có khoảng 200 người Mỹ gốc Việt đã biểu tình phản kháng bên ngoài tòa Bạch Ốc, kêu gọi Hoa Kỳ không giúp Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cho tới khi nào Việt Nam cải thiện các thành tích về nhân quyền. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Khải sinh năm 1933, quê ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông tham gia đội thiếu nhi cứu quốc của xã từ năm 1947 và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 26 tuổi. Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoàn Formosa gây ra, vừa nhận quyết định bổ nhiệm sang phụ trách giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Truyền thông nhà nước từng lên án Linh mục Đặng Hữu Nam, cho rằng ông là người đã kích động giáo dân và yêu cầu ông phải bị thuyên chuyển khỏi giáo xứ Phú Yên, nơi có nhiều ngư dân bị ảnh hưởng thảm họa môi trường tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hôm 21 tháng 2, Giám mục Giáo Phận Vinh Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng quyết định bổ nhiệm Linh mục Đặng Hữu Nam do Ngài ký hôm 7 tháng 2 không chịu áp lực từ chính quyền.
Không, cái chuyện này năm 2 năm chúng tôi có bổ nhiệm nhưng nhiều lần khác nhau, không có chuyện gì cả. Vâng. Đó là vấn đề của chúng tôi.
Hôm 21 tháng 2, Linh mục Đặng Hữu Nam nói với VOA rằng có sức ép công khai từ phía chính quyền trong suốt 2 năm ông hỗ trợ nạn nhân thảm họa môi trường Formosa.
Bởi vì như tôi trong 2 năm qua về vấn đề đồng hành với các nạn nhân của Formosa, cho nên là người ta đã công khai áp lực yêu cầu bằng văn bản, bằng trực tiếp, không chỉ là làm tục lên giám mục Giáo Phận Vinh mà còn lên đến hội đồng của giám mục Việt Nam và thậm chí là sang tận Vatican để làm áp lực này.
Mặc dù vậy, với suy nghĩ việc bổ nhiệm một linh mục sang giáo xứ khác là việc bình thường, Linh mục Nam nói ông luôn vâng lời và không thấy có vấn đề gì phiền hà trong quyết định thuyên chuyển này.
Còn việc mà ngài có khi ngài ký quyết định thuyên chuyển tôi, ngài có bị áp lực hay không, với thế ảnh hưởng lên cái quyết định của ngài hay không thì chỉ có ngài mới có thể trả lời.
Linh mục Nam nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục đồng hành với các nạn nhân Formosa ở tỉnh Nghệ An để tìm cách đòi quyền lợi chính đáng cho họ và bảo vệ họ trước pháp lý. Vào tháng 10 năm 2016, trong một đơn thư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị Giám mục Nguyễn Thái Hợp và Giám mục Nguyễn Văn Viên chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam và không tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn Nghệ An. Vào tháng 5 năm ngoái, khi đưa tin về một cuộc biểu tình phản đối Linh mục Đặng Hữu Nam ở tỉnh Nghệ An, truyền thông địa phương nói các hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam trái pháp luật và tố cáo Linh mục Nam là bóp méo chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 và rao giảng nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông Việt Nam nói Linh mục Đặng Hữu Nam cùng với Linh mục Nguyễn Đình Thục đã liên tục kích động giáo dân tham gia các hoạt động tuần hành, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn, ngang nhiên biến nhà thờ thành nơi xuyên tạc tình hình đất nước, nói xấu các cấp chính quyền nhằm gieo rắc sự bất an và lòng thù hận.
Một nhóm tin tặc của Bắc Hàn năm ngoái đã hướng tầm ngắm vào công ty của Việt Nam, cũng như các mục tiêu ở Nhật và Trung Đông, theo một công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ hôm 20 tháng 2. Theo AFP, FireEye nói rằng APT-37 của Bắc Hàn đã vươn ra khỏi bán đảo Triều Tiên để nhắm tới Việt Nam, Nhật Bản và Trung Đông trong năm 2017. Công ty này cho hay rằng nhóm tin tặc của Bắc Hàn hoạt động ít nhất là từ năm 2012 và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực báo chí, công nghệ quốc phòng, quân sự và chính phủ Hàn Quốc trước khi mở rộng phạm vi hoạt động. Cơ quan có trụ sở tiểu bang California tin rằng đây là hoạt động nhân danh chính phủ Bắc Hàn và chiến dịch thu thập thông tin tình báo bí mật này nhằm hỗ trợ cho các quyền lợi kinh tế, chính trị, quân sự và chiến lược của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, FireEye không công bố các thông tin chi tiết về các nạn nhân của nhóm tin tặc Bắc Hàn. Những người trốn chạy khỏi Bắc Hàn cũng như các nhà hoạt động vì nhân quyền của quốc gia bị cô lập này cũng trở thành mục tiêu theo dõi. Công ty chuyên về an ninh mạng của Mỹ cũng khuyến cáo rằng APT-37 hoạt động mạnh mẽ còn hơn cả các hacker Trung Quốc. Người Mỹ điều hành hãng xe của tỷ phú Việt tin vào thắng lợi. Tổng giám đốc hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói rằng ông tin vào khả năng thành công của xe hơi mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Đúng vào ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm ngoái, VinGroup khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ô tô và xe máy có tên VinFast ở Hải Phòng với giá trị đầu tư nhiều tỷ đô la, chính thức bắt đầu một dự án được cho là đầy tham vọng. Ông Nguyễn Việt Quang, phó chủ tịch của tập đoàn này nói rằng sự ra đời của VinFast thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt mang tầm thế giới. Trả lời riêng VOA tiếng Việt, ông James DeLuca cho biết rằng ông có 37 năm kinh nghiệm về ô tô tại tập đoàn General Motors của Mỹ, cũng như từng quản lý các hoạt động sản xuất khắp thế giới. Kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo, các mạng lưới, liên hệ về nghề nghiệp và sự đam mê của tôi đối với ô tô là những điều tôi mang tới VinFast, ông DeLuca nói. Ông nhận định rằng Việt Nam đang nổi lên là một trong các thị trường ô tô tiềm năng nhất của thế giới, nhất là khi cơ sở hạ tầng được cải thiện và thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 đô la một năm vào năm 2020 sẽ làm chất xúc tác cho nhu cầu sở hữu ô tô ở Việt Nam. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, VinFast đã nhận được sự hậu thuẫn của các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu tại lễ khởi công rằng VinGroup yêu nước và rằng VinFast không chỉ đơn thuần là một nhà máy lắp ráp ô tô mà còn có ý nghĩa về thương hiệu quốc gia. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm ngoái đã trực tiếp đến thăm công trường xây dựng nhà máy và trong các bức ảnh đăng trên mạng, có thể thấy ông tươi cười trò chuyện với tỷ phú Vượng. Ông DeLuca nói rằng ngành công nghiệp ô tô là ngành mũi nhọn của các nước công nghiệp và thật đáng tiếc, sau hơn 20 năm, Việt Nam vẫn không có thương hiệu ô tô riêng. Vì thế, tại buổi lễ động thổ nhà máy hôm 2 tháng 9, bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất ủng hộ tầm nhìn của chúng tôi, đó là xây dựng nhà máy ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam, ông nói thêm. VinFast cho biết rằng mục tiêu của công ty này là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất thiết kế lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2025 với sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng, động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Tổng giám đốc của VinFast, vốn từng là phó chủ tịch phụ trách chuỗi sản xuất toàn cầu của General Motors, cho biết rằng các sản phẩm của VinFast sẽ có tính năng được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam. Công ty thuộc tập đoàn VinGroup cho hay sẽ mua thiết kế động cơ và hệ thống kết cấu chính từ những nhà thiết kế hàng đầu châu Âu và Mỹ, trong khi kiểu dáng xe được sáng tạo bởi các studio danh tiếng của Italy. Khi được hỏi muốn nói gì với các khách hàng người Việt, hiện vẫn còn nghi ngờ về khả năng sản xuất ô tô của một tập đoàn từng nổi lên nhờ bất động sản. Ông DeLuca cho biết rằng VinGroup sẽ sử dụng các nguồn lực tài chính, sự quyết tâm và kinh nghiệm của chúng tôi để gây dựng thành công một nhãn hiệu ô tô của Việt Nam, trong khi đóng góp vào sự phát triển của một ngành đi đầu ở Việt Nam. Tôi sẽ không tới đây nếu tôi không tin vào khả năng giành thắng lợi của chúng tôi, ông DeLuca nói.
Quân đội Nhật Bản phát hiện một vụ chuyển hàng từ tàu Trung Quốc sang tàu của Triều Tiên ở xa ngoài biển và Tokyo nói hành động đó có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên. Bộ Ngoại giao hôm thứ Ba 20 tháng 2 nói rằng một máy bay thám thính của quân đội và một tàu hộ tống đã phát hiện chiếc tàu chở dầu Yujong-2 mang cờ Triều Tiên cập dọc theo một chiếc tàu nhỏ hơn hôm thứ Sáu tuần trước ở ngoài khơi biển Hoa Đông cách thành phố Thượng Hải khoảng 250 km. Không xác định được quốc tịch của chiếc tàu nhỏ, nhưng Bộ Ngoại giao Nhật nói có dòng chữ Minindeju 078 viết bằng chữ Hán trên mũi tàu. Dịch nghĩa ra là tàu chở dầu từ Ninh Đức, là thành phố thuộc tỉnh Duyên Hải Phúc Kiến của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã báo cáo sự việc khả nghi cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là vụ việc đáng nghi ngờ lần thứ ba trong năm nay mà Nhật Bản đã báo cáo cho Liên Hiệp Quốc. Bình Nhưỡng bị hàng loạt lệnh chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do nước này tiếp tục thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong các biện pháp chế tài có lệnh cấm chuyển hàng qua lại giữa các tàu của các thành viên với tàu mang cờ Triều Tiên.
Nhật Bản có kế hoạch mua thêm ít nhất 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A trong 6 năm tới. Một phần hoặc tất cả số đó có thể sẽ được mua trực tiếp từ tập đoàn Lockheed Martin ở Hoa Kỳ hơn là lắp ráp trong nước, ba nguồn tin nói với hãng tin Reuters. Tính đến ngân sách và lịch sản xuất, việc mua thêm khoảng 25 chiếc máy bay là phù hợp, một trong những nguồn thông tin nắm về kế hoạch này cho biết. Các nguồn tin nói mua máy bay hoàn chỉnh từ Hoa Kỳ với giá khoảng 100 triệu đô la mỗi chiếc sẽ tiết kiệm cho Nhật Bản khoảng 30 triệu đô la mỗi chiếc. Đợt mua này sẽ bổ sung cho đơn đặt hàng trước đó để mua 42 chiếc máy bay chiến đấu. Phần lớn các máy bay này đang được chế tạo tại nhà máy lắp ráp và kiểm tra lần cuối ở Nhật Bản do Mitsubishi Heavy Industries vận hành. Hãng này là nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Nhật. Trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 2, khi được hỏi liệu Nhật Bản có định mua thêm máy bay chiến đấu F-35 hơn hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera nói, chúng tôi chưa lên kế hoạch và chúng tôi đang đánh giá xem chúng tôi cần loại máy bay chiến đấu nào. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ công bố hai phúc trình quốc phòng trước cuối năm nay, phác thảo các mục tiêu an ninh và kế hoạch mua hàng quân sự của Nhật Bản trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm 2019. Chiếc đầu tiên trong số 42 chiếc F-35A mà lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản gọi tắt là ASDF đặt mua sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Misawa ở miền Bắc Nhật Bản. Nhật Bản cũng muốn tự chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình có tên là F-3. Mặc dù chi phí tốn kém để phát triển chiếc máy bay quân sự này có nghĩa là nước này có lẽ cần tìm đối tác nước ngoài để chia sẻ chi phí.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong chuyến công du hai nước châu Á hồi trước đây trong tháng này đã đồng ý sẽ bí mật gặp gỡ các quan chức Bắc Triều Tiên khi ông có mặt ở Hàn Quốc tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Nhưng trong ngày 10 tháng 2, khi còn chưa đầy 2 giờ đồng hồ trước cuộc gặp được sắp xếp giữa ông Pence với bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, cùng với ông Kim Jong-nam, nguyên thủ trên danh nghĩa của Triều Tiên, phía Bắc Triều Tiên đã thông báo hủy cuộc họp, theo thông báo của văn phòng Tổng thống Pence. Quyết định của Triều Tiên hủy cuộc họp được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Pence đã dùng chuyến công du này để tố giác tham vọng hạt nhân và để loan báo rằng sẽ có thêm các biện pháp nghiêm khắc nhất đối với Bình Nhưỡng, đồng thời nhân chuyến công du này đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đồng minh với Nhật Bản và Hàn Quốc. Quyết định hủy cuộc gặp gỡ của Triều Tiên được đưa ra trong diễn biến lãnh tụ Kim Jong-un thông qua người em gái mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sang Bình Nhưỡng để sớm bắt đầu đàm phán. Một diễn biến có phần chắc sẽ khiến cho Washington sửng sốt trong lúc chính quyền của Tổng thống Trump đang lãnh đạo một chiến dịch gia tăng áp lực tối đa để buộc chế độ Kim Jong-un bỏ chương trình hạt nhân. Tổng thống Moon thông qua người phát ngôn nói rằng ông sẽ dàn xếp đi thăm Triều Tiên.
Hàng chục thiếu niên sống sót sau vụ xả súng trường học gây nhiều tử vong thứ nhì trong lịch sử của nước Mỹ đã tuần hành ở thủ phủ của bang Florida hôm thứ Tư để đòi các nhà lập pháp cấm bán súng trường tấn công, loại được dùng để bắn chết 17 học sinh và giáo viên vào tuần trước. Trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida trở thành trường học mới nhất bị một tay súng sử dụng súng trường bán tự động AR-15 nhắm mục tiêu tấn công, khuấy động lại cuộc tranh luận toàn quốc bấy lâu nay về quyền sở hữu súng và an toàn công cộng. Mặc quần jeans và áo thun và mang theo những biểu ngữ với dòng chữ Never Again, những người sống sót sau vụ xả súng hàng loạt ngày 14 tháng 2 đã gặp gỡ các nhà lập pháp ở Tallahassee để yêu cầu các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn về việc buôn bán súng. Các nhà điều tra cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi học sinh 19 tuổi Nicholas Cruz, người đã mua một khẩu súng AR-15 cách đây gần một năm. Cảnh sát cáo buộc Cruz, người đã bị đuổi học khỏi trường Douglas vì các vấn đề kỷ luật, phạm 17 tội danh giết người, có dự mưu. Chúng tôi muốn thấy một số luật kiểm soát súng hợp lý để điều này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, Rachel Patnis, một học sinh lớp 10 của trường học này nói. Tổng thống Mỹ Donald Trump, một người ủng hộ mạnh mẽ quyền sở hữu súng, dự kiến sẽ gặp gỡ các cha mẹ, học sinh và giáo viên từng là nạn nhân của bạo lực súng ống sau đó trong ngày thứ Tư. Trong đó có những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ súng vào ngày 14 tháng 2 ở Florida. Cuộc gặp gỡ ở Nhà Trắng diễn ra một ngày sau khi ông Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ có những biện pháp để cấm bump stock, là một loại phụ kiện cho phép một khẩu súng trường nhả hàng trăm phát đạn trong một phút. Một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết chính quyền sẵn lòng cân nhắc ý tưởng ấn định giới hạn độ tuổi đối với những người mua súng trường. Sự ủng hộ của ông Trump đối với bất kỳ luật nào thắt chặt kiểm soát súng sẽ đánh dấu một sự thay đổi đối với một nhân vật theo đảng Cộng Hòa, vốn được Hiệp hội Súng Quốc gia NRA công khai ủng hộ trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016. NRA phản đối một lệnh cấm hoàn toàn đối với bump stock, nhưng cho biết họ sẵn lòng cân nhắc những hạn chế đối với các thiết bị này. Dưới áp lực của vụ Parkland, vụ nổ súng gây chết người nhiều nhất tại một trường trung học phổ thông ở Mỹ, ông Trump hôm thứ Ba đã chỉ đạo Bộ Tư pháp nhanh chóng hoàn thành một quy tắc đề xuất để xem bump stock như là súng máy, điều có thể khiến nó trở nên bất hợp pháp ở Mỹ. Tháng 10 năm ngoái, một nhà đầu tư bất động sản đã về hưu và là người chuyên đánh bạc lớn, đã sử dụng nhiều khẩu súng trường gắn bump stock để hạ sát 58 người tại một buổi nhạc hội ngoài trời ở thành phố Las Vegas. Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất do một tay súng duy nhất thực hiện trong lịch sử của nước Mỹ. Mãi cho tới những vụ xả súng gần đây, người ta mới để ý tới vai trò nổi bật của bump stock.
Nhà chức trách cho biết đã ngăn chặn âm mưu của một học sinh toan xả súng tại một trường trung học ở Nam California. Sở cảnh sát quận Los Angeles hôm 20 tháng 2 cho hay một nhân viên bảo vệ tại trường trung học El Camino ở Whittier đã vô tình nghe được rằng một học sinh bất mãn đe dọa sẽ xả súng ở trường hôm 23 tháng 2, chỉ 2 ngày sau vụ 17 người bị bắn chết tại một trường trung học ở Florida. Phát ngôn viên của cảnh sát bà Nicole Nishida nói với hãng tin AP rằng nhân viên cảnh sát đã phát hiện ra nhiều khẩu súng và đạn dược sau khi lục soát nhà của học sinh trong cuộc. Các quan chức từ chối cung cấp thêm chi tiết và dự kiến tổ chức cuộc họp báo sáng ngày 21 tháng 2.
Thi thể của 7 nạn nhân trong vụ rớt máy bay hôm Chủ nhật ở Iran đã được đưa ra khỏi địa điểm xảy ra tai nạn trên một vùng núi non hôm 21 tháng 2. Reuters dẫn nguồn tin từ Mizan, trang tin chính thức của ngành tư pháp Iran cho biết. Không ai trong số 65 người trên khoang sống sót khi chiếc máy bay đâm vào một đỉnh núi phía tây nam nước này. Truyền thông Iran cho biết đến nay đã có 32 thi thể hành khách được tìm thấy, nhiều thi thể còn bị chôn vùi dưới lớp tuyết và băng đá. Các giới chức địa phương cho biết trên truyền hình nhà nước rằng hộp đen của máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Chiếc máy bay của hãng Azman Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar hôm Chủ nhật, 50 phút sau khi máy bay cất cánh từ Tehran tới thành phố Tây Nam Yasuj. Quân đội Iran xác định được vị trí rơi máy bay tại tỉnh miền trung Isfahan vào sáng thứ Ba. Nhiệt độ băng giá và địa hình núi non hiểm trở đã cản trở nỗ lực tìm kiếm trong những ngày gần đây, làm tăng thêm nỗi đau và sự phẫn nộ của gia đình các nạn nhân trong một xã hội trong đó di chuyển bằng máy bay luôn đi kèm với rủi ro. Các quan chức thì đổ lỗi cho các biện pháp chế tài kéo dài nhiều thập niên đã dẫn tới tình trạng tồi tệ của đội máy bay quốc gia. Chiếc máy bay bị rơi là máy bay hai động cơ tuốc bin cánh quạt ATR-72 đã phục vụ khách trong hơn 24 năm. Reuters trích dẫn số liệu từ trang web về an ninh hàng không của Tổ chức An toàn bay cho biết chiếc máy bay này đã được đưa vào phục vụ trở lại chỉ 3 tháng trước sau khi được cất kho đến 6 năm. Hơn 100 người biểu tình hôm thứ Hai bên ngoài văn phòng chính quyền địa phương ở quận Denakol gần đó. Họ đòi bãi nhiệm các quan chức về cách xử lý tai nạn này sau khi có loan báo cho biết xác máy bay đã được tìm thấy hôm thứ Hai, nhưng các giới chức đã chối bỏ thông tin này. Chánh văn phòng Tổng thống Iran ông Mahmoud Vaizi nói, bất kỳ cá nhân nào có hành động khả dĩ có thể dẫn đến tai nạn đều sẽ bị trừng trị. Iran đã chứng kiến nhiều vụ rớt máy bay trong những thập niên gần đây. Tehran đổ lỗi cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã ngăn không cho nước này nhập khẩu máy bay mới hoặc phụ tùng. Một máy bay Boeing 727 rớt ở vùng Tây Bắc Iran vào năm 2011, khiến 78 người thiệt mạng. Năm 2009, toàn bộ 168 người trên khoang thiệt mạng khi chiếc máy bay Tupolev của hãng Caspian Airlines rơi trên đường đi tới Armenia. Năm 2003, một máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin 76 rớt ở phía đông nam Iran, giết chết 276 binh sĩ thuộc vệ binh cách mạng cùng phi hành đoàn. Năm 2015, một thỏa thuận với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của Iran đã mở đường cho các hãng hàng không nước này nâng cấp các đội bay, nhưng nhiều máy bay cũ vẫn đang được sử dụng, đặc biệt trên các tuyến nội địa.
Một nhân vật được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tín cẩn đã đồng ý làm nhân chứng của nhà nước trong một cuộc điều tra tham nhũng đe dọa nghiêm trọng đến sinh mệnh chính trị của nhà lãnh đạo bảo thủ, báo chí Israel cho hay. Đây chỉ là một trong một loạt cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng đối với ông Netanyahu. Quyết định của ông Shlomo Filber ra làm chứng đứng về phía nhà nước chống lại sếp cũ của mình là một biến chuyển kịch tính đối với ông Netanyahu. Việc ông Filber thay lòng đổi dạ có thể khiến ông Netanyahu lâu nay vẫn mạnh miệng, giờ rơi vào thế mong manh hơn bao giờ hết. Diễn biến này cũng làm lộ lên tin đồn là ông Netanyahu 68 tuổi sẽ tiến hành bầu cử trước hạn để cố gắng trì hoãn các thủ tục tố tụng của chiến dịch chống tham nhũng, đồng thời tập hợp nền tảng sức mạnh cánh hữu của ông, hậu thuẫn cho ông. Ông Netanyahu mô tả những cáo buộc nhắm vào ông là một cuộc săn lùng phù thủy và cho biết ông sẽ dự tranh để phục vụ thêm nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc bầu cử toàn quốc vào cuối năm 2019. Ông Filber, người được ông Netanyahu bổ nhiệm đứng đầu Bộ Truyền thông, đã bị bắt trong tuần này, cùng với các nhà điều hành hàng đầu tại Bezeq Telecom, công ty viễn thông lớn nhất của Israel. Truyền thông Israel nói ông Filber đồng ý làm chứng cho nhà nước trong vụ án, trong đó cảnh sát cáo buộc rằng chủ sở hữu của Bezeq đã đưa tin có lợi trên các phương tiện truyền thông do họ kiểm soát để đổi lấy sự ủng hộ của các cơ quan quản lý. Bezeq, các chủ sở hữu và các nhà lãnh đạo điều hành của hãng đều phủ nhận họ có bất cứ hành vi sai trái nào.
Hơn 70 nữ sinh Nigeria bị cho là mất tích sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công một ngôi làng ở vùng Đông Bắc, bang Yobe. Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết ngày 21 tháng 2. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những vụ mất tích lớn nhất kể từ khi Boko Haram bắt cóc hơn 270 nữ sinh ở thị trấn Chibok hồi năm 2014. Vụ tấn công này lúc đó đã thu hút sự chú ý của thế giới vào cuộc nổi dậy kéo dài 9 năm ở Nigeria, dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, theo Liên Hiệp Quốc. Reuters dẫn lời hai người am hiểu tình hình hôm 20 tháng 2 cho biết là trường học điểm danh thấy vắng 91 nữ sinh. Một nhân chứng từ làng Gumsa gần đó nói, tôi thấy các cô gái khóc lóc và kêu cứu trong ba chiếc xe Tata. Nhân chứng này bị buộc phải chỉ lối đi cho nhóm phiến quân ra khỏi khu vực và sau đó được thả về. Reuters không thể kiểm chứng lời khai của nhân chứng rằng nhóm nổi dậy Boko Haram đã bắt cóc các nữ sinh trong một cuộc tấn công vào Dapchi vào đêm thứ hai tuần này. Cảnh sát và Bộ Giáo dục Nigeria phủ nhận có bất cứ vụ bắt cóc nào, nhưng phụ huynh và các nhân chứng khác nói với Reuters rằng một số thiếu nữ vẫn đang mất tích. Có 7 phụ huynh xác nhận với Reuters rằng con gái họ nằm trong số những người mất tích. Các phần tử chủ chiến Boko Haram đến Dapchi vào tối thứ Hai 19 tháng 2 trên xe tải. Một số xe có gắn súng hạng nặng và được ngụy trang thành xe quân sự, theo lời các nhân chứng. Nhóm phiến quân chạy thẳng tới trường học, nổ súng từng cơn, khiến học sinh và giáo viên hốt hoảng bỏ trốn. Các nhân chứng cho biết một số học sinh đã trở về Dapchi sau khi trốn trong bụi rậm qua đêm. Hai nguồn tin cho Reuters biết lực lượng an ninh Nigeria đã bắt đầu công việc tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, Ủy viên Cảnh sát bang Yobe, Sumonu Abdul Maliki hôm 20 tháng 2, nói với các nhà báo rằng Boko Haram không bắt cóc bất cứ cô gái nào ở Dapchi mà chỉ bắt mang đi 3 người. Bộ Giáo dục của bang cho biết không có trường hợp bị bắt cóc nào, nhưng trường Dapchi đóng cửa một tuần để học sinh đoàn tụ với gia đình. Kể từ khi Boko Haram bắt đầu cuộc nổi dậy của họ vào năm 2009, hơn 20.000 người đã bị giết và 2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa ở vùng Đông Bắc Nigeria để đi lánh nạn. Vào tháng 4 năm 2014, khoảng 270 nữ sinh bị bắt cóc tại trường học ở Chibok. Khoảng 60 em trốn thoát được ngay sau đó, một số em khác được thả sau các cuộc thương lượng. Khoảng 100 em được tin là vẫn còn bị giam cầm. Tháng trước, nhóm chủ chiến Boko Haram phát tán một đoạn video cho thấy một số em gái bị bắt cóc ở Chibok còn đang bị giam cầm, nói rằng họ không muốn trở về nhà. Các nhóm cứu trợ cho biết Boko Haram đã bắt cóc hàng ngàn người lớn và trẻ em, nhưng nhiều trường hợp như vậy không gây được sự chú ý. Các thương hiệu thời trang nổi tiếng châu Âu như H&M, CNA và công ty công nghệ 3M đang điều tra thông tin trong bài phóng sự của báo Financial Times cáo buộc các công ty được nêu tên là đã sử dụng tù nhân bị giam trong một nhà tù Trung Quốc để làm công việc đóng gói bao bì. Hãng tin Reuters dẫn lời trưởng văn phòng về phát triển bền vững của CNA Jeffrey Hogue cho biết công ty tư nhân có trụ sở ở Thụy Sĩ Kofra Holding AG đang nghiêm túc xem xét cáo buộc này và đang tiến hành điều tra. Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hình thức nô lệ hiện đại nào, bao gồm lao động cưỡng bức, bị bắt buộc lao động để trả nợ hay khai thác sức lao động của tù nhân. Nếu phát hiện ra bất cứ trường hợp nào, chúng tôi sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với nhà cung cấp, ông Hoke nhấn mạnh trong một tuyên bố qua email với Reuters. Peter Humphrey, một nhà điều tra của tập đoàn Anh và cựu nhà báo, đã bị bỏ tù 23 tháng tại Trung Quốc với cáo buộc là thu thập thông tin cá nhân của các công dân Trung Quốc để bán lại cho khách hàng, trong đó có hãng dược phẩm GlaxoSmithKline, nhưng ông bác bỏ cáo buộc này. Trong một bài báo trên Financial Times tuần trước, ông Humphrey mô tả về khoảng thời gian ở trong tù, kể cả những công việc mà tù nhân phải làm. Chúng tôi làm việc trong khâu đóng gói, tôi nhận ra các thương hiệu nổi tiếng 3M, CNA, H&M. Bài viết còn đề cập đến việc các tù nhân sản xuất hàng dệt may và phụ tùng, nhưng không nói rõ cho công ty nào. Một phát ngôn viên của H&M nói công ty của Thụy Điển này đang xem xét các cáo buộc, nhưng chưa thể nói là đúng hay không. Các công ty hiện đang nỗ lực mạnh để đảm bảo chuỗi cung ứng của mình không dính dáng đến buôn người và lao động cưỡng bức, nhưng vẫn chưa làm triệt để được, theo chỉ số hàng năm của EcoVadis thực hiện. Người phát ngôn của H&M nói, hoàn toàn không thể chấp nhận việc đưa khâu sản xuất vào nhà tù. Nó vi phạm nghiêm trọng quy định mà các nhà cung cấp của chúng tôi phải tuân theo. Đại diện của H&M nói thêm, không tuân thủ sẽ lập tức dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn hợp đồng kinh doanh. 3M cũng có chính sách cấm sử dụng lao động cưỡng bức. Công ty này cho biết là đang tiến hành một cuộc điều tra. Chúng tôi không biết bất kỳ nhà cung cấp 3M nào ở Trung Quốc sử dụng lao động trong tù, một phát ngôn viên của 3M nói.
Phiên bản cuối cùng của thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm cắt giảm rào cản thương mại ở một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa được công bố ngày 21 tháng 2 cho thấy hiệp định này đang tiến gần hơn tới hiện thực dù cho không có thành viên chủ chốt là Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters tường thuật rằng hơn 20 điều khoản đã bị đình chỉ hoặc thay đổi trong phiên bản cuối, trong đó có các điều khoản về sở hữu trí tuệ mà thoạt đầu được gộp vào do yêu cầu của Washington. Thỏa thuận mới còn gọi là TPP-11 dự kiến được ký kết chính thức vào tháng 3 năm nay. Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, nguyên thủy với 12 thành viên đã rơi vào tình trạng bấp bênh hồi đầu năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump lúc đó mới nhậm chức rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận, nói rằng ông muốn tập trung vào ưu tiên bảo vệ công ăn việc làm ở Mỹ. 11 nước còn lại do Nhật Bản dẫn đầu đã hoàn thành một hiệp định thương mại được sửa đổi vào tháng 1 vừa rồi, đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết tại Chile vào ngày 8 tháng 3. Thỏa thuận CPTPP sẽ cắt giảm thuế quan ở các nền kinh tế chiếm hơn 13% GDP toàn cầu so với con số 40% nếu có Hoa Kỳ. Giáo sư luật tại Đại học Sydney, Kimberly Woodrow, nói với Reuters rằng thay đổi lớn của TPP-11 là rất nhiều điều khoản trong thỏa thuận ban đầu đã bị loại. Các nước còn lại đã đình chỉ nhiều điều khoản gây tranh cãi, đặc biệt là các điều khoản về dược phẩm. Rất nhiều điều khoản được thay đổi trước đó được đưa vào TPP-12 theo yêu cầu của các thương thuyết gia Mỹ, chẳng hạn như các điều khoản siết chặt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho dược phẩm, điều mà một số chính phủ và các nhà hoạt động lo lắng sẽ khiến chi phí thuốc men tăng cao. Thành công của thỏa thuận được các giới chức Nhật Bản và các nước thành viên khác quảng bá là một biện pháp chống lại chủ nghĩa bảo hộ đang tăng ở Mỹ, trong khi các nước thành viên còn lại vẫn nuôi hy vọng là cuối cùng Washington sẽ tham gia trở lại. Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker nhận định CPTPP trở nên quan trọng hơn vì những mối đe dọa đối với hoạt động hiệu quả của các luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tháng trước, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra dấu hiệu rằng Washington có thể quay trở lại với Hiệp định TPP nếu Hoa Kỳ đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Tuy nhiên, theo ông Parker, chuyển vòng Hoa Kỳ trở lại với thỏa thuận mậu dịch này trong 2 năm tới là khó có thể xảy ra. Dù cho Washington bày tỏ mong muốn gia nhập CPTPP, không có gì bảo đảm là các thành viên sẽ hủy bỏ mọi thay đổi vừa đưa ra. Ông Parker cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực cuối năm 2018 hoặc nửa đầu năm 2019.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.